Điểm phim hàng tháng Mai Hoa và Hương Lan xin kính chào quý vị. Như đã hẹn, cứ mỗi thứ năm cuối tháng thì chúng tôi sẽ giới thiệu tới quý vị những phim nổi bật trên SBS On Demand. Và bộ phim lần này chúng tôi đưa tới quý vị đó là Lost for Words. Dịch ra tiếng Việt có nghĩa là lạc mất ngôn từ. Kể về câu chuyện những người lớn ngay tại Úc bị gặp khó khăn trong vấn đề đọc và viết, thậm chí không đọc và viết được. Và tỷ lệ này cao đến mức mà khó ngờ. Nhưng có lẽ Hương Lan sẽ tóm tắt câu chuyện phim để quý vị thính giả tiện theo dõi.
Dạ, xin chào quý vị thính giả. Loạt phim Lạc mất ngôn từ đã ra mắt mùa 1 vào năm ngoái, rất thành công. Và năm nay, phim này đã quay trở lại với tổng cộng 9 người tham gia. Họ là những người rất dũng cảm, dám công khai rằng tôi là người không biết đọc, không biết viết. Và họ sẽ có 9 tuần được học với các chuyên gia. Mỗi tuần họ sẽ được yêu cầu thực hiện những thử thách trong cuộc sống hàng ngày, áp dụng các kỹ năng đọc, viết và làm toán. Qua đó, chương trình cũng hy vọng sẽ phá bỏ sự kỳ thị của xã hội xung quanh các vấn đề về đọc viết của người lớn. Words and numbers surround us. They tell us what to do, where to go. They even keep us safe. But what if you can't read, write, or comprehend them? 7 million Australian adults struggle with literacy. 9 million are challenged by everyday numeracy, unable to read a timetable, count change, or follow a recipe.
Yeah. Hương Lan có nói tới rằng là họ là những người rất là dũng cảm khi mà dám tham gia vào cái chương trình này, thú nhận rằng là mình không biết đọc, không biết viết. Sở dĩ nói là dũng cảm là bởi vì mình có thể thấy rằng là như tất cả chúng ta, chẳng hạn như cái mùa 2 của năm nay đó, là một người thì là supervisor của một công ty mà chuyên giặt ủi tất cả những cái đồ trong bệnh viện, một người là bán canh tin, một người là như mùa 1 của Mai Hoa coi á là chuyên phụ trách IT, rồi một người là cô giáo dạy trẻ, một người thì lại là làm ở trong Woolworth và ban đêm thì đi làm thêm là làm cho phát thanh của một cái đài của địa phương. Tức là mình không thể nào mà tưởng tượng được là những cái người mà như tất cả bình thường chúng ta, nhưng mà khả năng của họ không biết đọc, không biết viết, và cái tỷ lệ những cái người mà không biết đọc, biết viết ở người lớn nó lớn một cách không ngờ, đúng không Hương Lan?
Dạ vâng, đúng như chị Mai Hoa nói. Thì cũng muốn làm rõ đây á, những người này không phải là hoàn toàn mù chữ, tức là không phải là không biết ABC nghĩa là gì. Họ vẫn có thể nhìn mặt chữ được, nhưng mà cái khả năng đọc viết của họ ở mức rất là thấp, tức là không đọc được tin nhắn điện thoại nè, không thể viết nổi một cái lá thư đơn giản, không hiểu được các cái biển báo, bảng chỉ dẫn ở ngoài đường. Và họ là khó khăn mỗi khi đi ra đường, sử dụng phương tiện giao thông công cộng, đi siêu thị rất là khó khăn. Và cái con số mà những người có vấn đề về đọc viết như vậy, 7 triệu người Úc, tức là chiếm khoảng 43% dân số Úc. Con số gây rất là kinh ngạc phải không ạ? Và có tới 53% là tương đương với khoảng 9 triệu người cũng phải vật lộn với những con số, tức là họ thiếu các kỹ năng tính toán căn bản cho cuộc sống hàng ngày. Họ không thể bắt chước một cái công thức, hoặc là không thể đọc thời gian biểu. My name is John. I am no good at this. Soz. I have trouble writing. It is hard for me to put what I want to say onto paper. Before I never go to school, I still can't read and write. I had people writing for me pretty much most of my life. I'm just managed with my phone, like how to go to work, how to buy shopping. Everyday life is a battle. People judge. Think if you can't read and write, you're stupid. I've told myself that I'm not good enough every day of my life. You don't want people to think that you're a dummy because you can't do them things. Cái con số 53% đó đã khiến Hương Lan tò mò để theo dõi bộ phim này. Chắc quý vị cũng đồng tình là khi nghe con số đó thì chúng ta có thể không tưởng tượng được tại sao ngay ở một cái đất nước phát triển như Úc, một xã hội văn minh như thế này lại có đến 7 triệu người gặp khó khăn trong chuyện đọc và viết.
43% có nghĩa rằng là cứ hai người thì gần có một người lớn là không có khả năng biết đọc biết viết, đúng không? Cái tỷ lệ rất lớn, nó khủng khiếp đến như vậy.
Thì đó, 9 người tham gia chương trình kỳ này, duy có một người duy nhất là chưa từng được đến trường.
Còn những người còn lại, 80 còn lại, họ đều được đi học. Thậm chí có người đã tốt nghiệp cả trung học, có người đã vào cả được trường TAFE, và đa số họ đều có công ăn việc làm. Thì khi mà xem phim, chúng ta nhận thấy, bản thân Hương Lan đã nhận thấy là có lẽ có một cái lý do chung ở hầu hết các trường hợp là nó có một cái lỗ hổng trong hệ thống giáo dục ở trường học. Như là cái trường hợp của bà Barbie, một nhân vật ở trong chương trình đó, một phụ nữ 72 tuổi, cũng đã từng đi học nhưng mà học yếu ở trường, rồi cuối cùng không được thầy cô chú ý quan tâm, và dần dần bà bị cứ bị tụt lại, rồi bị bỏ mặc lại phía sau và bỏ học vào năm lớp 8 khi thấy mình không thể học được gì nữa.
As a young child, if you weren't a very good reader or speller or anything like that, they stuck you up the back of the class and you were the forgotten one, so you didn't really progress. I suppose in a sense it made you feel you weren't wanted, you were rejected, that you weren't good enough. I left school at year 8. I wasn't learning anything. I didn't think I was going to get any further, so I felt it was better for me just to go and get a job. I worked in a hostel nursing home sort of thing. I was there for 10 years, and I got this new boss, and they were changing things, and she actually wanted me to do this paperwork, and it's like, oh, what am I going to do? I was so scared because she tried to make me do something that I knew I couldn't do. And the next day, I just couldn't get in the car to get back there. So that was it. I had a breakdown because of it.
Dạ vâng. Nhưng mà thực sự ra là Mê Hoa có coi luôn cả hai season. Season 1 là mùa 1 là năm ngoái và season 2 năm nay. Thì cái điều mà ảnh hưởng khả năng đọc viết của một người đó là họ bị một cái chứng bệnh gọi là dyslexia. Và một cái chữ thứ hai nữa là dyspraxia, nó khiến cho cái chữ viết á, cái chữ viết của con số người ta nhìn vào như mình nó chỉ hạn như chữ lan l a n thì nó đi với nhau, nhưng mà khi họ nhìn vào mọi chữ nó nhảy lộn nó hết, nó nhảy ngược qua nhảy xuôi như vậy, nó khiến cho rất là khó để nhớ mặt chữ. Hoặc là chữ 45 chẳng hạn như vậy, thì là khi mà họ nhìn những người chứng bệnh đó thì chữ nó vào trong não người ta nó bị nhảy lộn ngược lại, và nó không nằm vị trí lộn ngược lại mãi mãi như vậy, mà mỗi lúc nó lại nằm ở một chỗ khác nha. Tại vì khi mà chữ, nhất là chữ viết mà nó khác một chút đó, thì nó lại nhảy ngược chỗ khác. Chính vì vậy mà trong mùa 1 á, thì vì những cái người làm phim này họ hiểu cái chứng bệnh này và họ cho người xem nhìn thấy cái con số và chữ viết khi mà vào trong đầu những cái người bị bệnh như vậy nó nhảy múa như thế nào. Mà nhớ cái cảnh bà bị ở trong mùa 2, bà không thể nào bà đi xe lửa được, bởi vì muốn đi xe lửa là phải nhìn được cái platform số mấy, rồi xuống cái platform đó muốn tới ga nào phải biết được, là nhìn trên cái bảng đó thì tên tất cả những cái ga, phải biết được là cái ga mình sắp tới nó nằm trong cái bảng nào. Và nếu mà để yên một cái dòng chữ như vậy á, là người ta nhìn đã là một sự hoảng sợ, bởi vì quá nhiều chữ, nếu mà bảng chữ đứng yên thôi, nhưng mà cái này bảng chữ nó còn chạy nữa, là một cái sự hoảng hốt kinh hoàng, đứng bật khóc luôn.
When I looked at that board, it was like as if I was in another country looking at a different language. Everything looked all jumbled, and I just couldn't understand anything or where I was going or anything like that.
Can you show me how to get there?
Yeah, that's the black one.
This one.
Yeah.
Okay, so.
Thì quay lại với cái chuyện mà tại sao trường học đã đóng một cái vai trò. Thực sự ra có đi vào trường mới thấy rằng là 28, 29 học sinh trong lớp đó, nó cứ sờ quần đó. Cô giáo làm không nổi. Với lại ở bên Úc này là hệ thống của Úc đó, không có ở lại lớp. Thì 99 đó, thì là điểm cao, không được thì 70 mấy, 60 mấy, 50 mấy. Thì là đánh dấu cái trình độ như vậy, cứ thế mà đi lên thôi. Cho nên có những cái em học trò họ cũng hết lớp 12 nhưng mà chỉ được 40 mấy điểm chẳng hạn như vậy, 30 mấy điểm như vậy, vậy thôi. Chứ không phải là lỗi cũng có một phần, nhưng mà cũng phải không đến nỗi mà thầy cô giáo mà không quan tâm từ gì. Cái khối lượng công việc có nhiều cái sự có nhiều cái đòi hỏi trong cái hệ thống giáo dục Úc lắm.
Quý vị đang nghe chương trình Điểm Phim hàng tháng với Mai Hoa và Hương Lan. Chương trình được phát sóng mỗi thứ năm cuối cùng của tháng, giới thiệu những bộ phim của Việt Nam, của Úc và quốc tế có phụ đề tiếng Việt được chiếu miễn phí trên SBS On Demand. Và trong tháng 11 này, chúng tôi đang đem đến cho quý vị bộ phim Lạc Mất Ngôn Từ, Lost for Words. Bộ phim nói về tình trạng không biết đọc, không biết viết của người lớn tại Úc. Khi mà xem bộ phim này á, có rất là nhiều cảnh mà nó là chảy nước mắt luôn. Như là vừa mới bắt đầu vào chương trình á, mỗi người chơi được phát một cái tờ giấy để mà viết một cái câu về bản thân á, chị có nhớ cái khúc đó không? Có những người thậm chí viết xuống một từ họ cũng không thể nào viết được, và họ lúc đó họ bật khóc luôn, họ cảm thấy họ bị bất lực về bản thân, họ tủi thân, họ xấu hổ, họ cảm thấy những cái tổn thương bao lâu nay họ bộc phát ra, hoặc là những cái ước mong của người chơi khi tham gia chương trình. Có những người thì ước mong họ rất là lớn lao, như là họ muốn xuất bản được một bài thơ, họ ước mơ là được xuất bản một bài báo, như là cô một phụ nữ từ di dân đến từ Afghanistan đó, cô ước mơ của được xuất bản một cái bài báo để nói lên tiếng nói về những người phụ nữ Afghanistan cho cộng đồng. Nhưng bên cạnh đó cũng có những ước mơ rất là giản dị đời thường, như là có thể tự tin viết được trước mặt người khác, có thể đọc được tin nhắn của vợ một cách riêng tư, bởi vì bình thường là phải nhờ cái điện thoại nói lên, đọc tin nhắn giùm cho mình rồi ai cũng nghe thấy hết. Thì bây giờ họ chỉ ước mong là có thể đọc được một cách riêng tư. Hoặc là như bà Barbie đó, để bà đi học, bởi vì bà chỉ muốn được đánh vần đúng tên của 8 người cháu của bà. Và rất là cảm động với những chi tiết như vậy.
Đó là trong mùa 2 ha. Còn mùa 1 thì có cô gọi là Sally đó, cổ đi bằng cái quán tính, cổ không đọc được, thành ra cổ chỉ nói là cổ biết là chỉ vào cái platform chưa là sẽ lên được tàu lửa đó, và chỉ mong rằng lên đúng con tàu đó là mình đi xuống Central thì nó thả mình xuống cái platform 22 thì sẽ ra được đúng cái cổng đó. Nhưng mà lỡ bữa nào mà cũng lên con tàu nó thả xuống platform 17 ở Central là đứng ngay tại chỗ khóc, không biết đường ra, không biết đường ra. Thì chạy đi hỏi, nhưng mà cái hôm mà tham dự vô trong cái kỳ này á, là cái thử thách là mình bắt buộc phải nhìn nó đi ra, đứng khóc luôn. Đứng khóc luôn, mà cái cú máy đó rất hay nha Hương Lan. Cái cú máy đó là để cho máy đứng cao, thành ra thấy cổ đứng chơ vơ ở giữa cái sân ga như vậy, rung lẩy bẩy. Cảm thấy như mà mình người Úc sinh ra lớn lên tại đây, ngay giữa ga Central mà không đi ra được. Thôi, một coi đó, mà đầy nước mắt cả hai season khóc đây nè. Trong cái season 2, không biết Hương Lan có nhớ không, cái cậu mà Hương Lan nói mà một di dân mà tị nạn là mới qua, để cậu tên gì, cậu tên là Chimil đúng không, nước mắt đầm đìa cả mặt luôn. Sở dĩ tham gia vào chương trình này can đảm để cho mình xuất hiện cho tất cả mọi người nhìn thấy là mình không biết đọc biết viết, chỉ có mong muốn tột bậc là viết thư cho mẹ. 4 năm nay mẹ luôn luôn viết thư cho anh ấy, mà anh ấy chưa lần nào viết thư cho mẹ được hết á. Tức là một cái sự bị cắt đứt, mà khi mà kể chuyện đó thì nước mắt một người thanh niên 29 tuổi rất là mạnh mẽ, nhưng mà khi mà nói điều đó nước mắt đầm đìa.
My goal is like a read and write message for my mom. Nothing more important. Like more than 4 years, she write me, but I'm never write for her. Because before I can't read and write like properly, like I'm just manage with my phone, like how to go to work, how to buy shopping, like everything. This one just I manage, but now I don't know. I'm just.
Khi mà xem phim này mới thấy rằng là có những cái điều mà mình rất có thể làm tổn thương người khác. Cái chứng khó đọc là cái chứng phổ biến ở trong xã hội Úc, cứ gần như là cứ bước ra đường cứ 2 người có gần có một người cái khả năng đọc viết của họ có vấn đề. Không phải là vì họ không tới trường lớp, không phải là vì họ không chịu học. Chính những cái người mà mình nghĩ rằng là họ không đọc được, không viết được, nhưng mà thực sự ra là họ vì cái mặc cảm của mình và không có nhận được cái sự ủng hộ hay là sự thông cảm của người xung quanh, chính cái điều đó mà khiến họ bị níu kéo lại và không vượt qua được cái mặc cảm mình. Thì ở trong cái mùa 1 của năm ngoái á, Macquarie đã được đưa đi để gặp một cái người cũng ở trong cái trường hợp như vậy, để mà tạo một cái cảm hứng cho cô. Thì cái người mà cô được đi gặp là ai, chính là nữ văn sĩ rất là nổi tiếng của Úc, Jackie French. Bà không chỉ là nhà văn ha, bà còn là một cái một cái nhà sử học, rồi một cái nhà môi trường học và là giảng viên của đại học. Bà mới kể vậy nè, tôi cũng là người bị cái chứng mà dyslexia, và ngay cả bây giờ lúc lúc mà đã nổi tiếng rồi mà viết sách á, bà kể cái cuốn sách mà Peter the Sheep, bà viết ra có một cái chữ mà bà viết sai thành ra cái giống như là từ cái chữ nào đó mà thành cái chữ là bao cao su, và chính cái nhà xuất bản là đã người phải chỉnh sửa giùm cho bà. Thì cho thấy rằng là khi mà những cái người bị cái vấn đề ngôn ngữ, nếu mà được cái sự hỗ trợ và được cái sự động viên của xung quanh và họ vượt qua cái mặc cảm của mình đó, thì họ 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 có thể đọc viết được, hoặc là có thể đạt được cái nguyện vọng của mình. Và ngay cả trong cái season 1, cái season 2 cũng vậy nữa. Thì anh Lê Mi đó, anh muốn làm thơ, và chưa hết 9 tuần mà ảnh đã có khả năng mà diễn đạt được cái khả năng làm thơ của mình và đọc trước mọi người. Thì đó là một cái điều rất là động viên cho những cái người bị cái chứng này.
Hello, my name is Lemmy. This is my first time doing a poem, reading out loud to everybody. Writing knows no quits, writing knows no boundaries, writing hunts down death, writing doesn't take itself serious. When the world beats you down, just write something. Don't stop writing. Writing is the best psychiatrist there is. Keep on writing.
Và thưa quý vị, hãy cùng xem loạt phim Lạc Mất Ngôn Từ để xem những người chơi đã trưởng thành, đã tiến bộ và đã gặt hái được thành quả như thế nào. Một bộ phim chắc chắn sẽ làm chúng ta phải khóc vì xúc động, vì hạnh phúc. Và chúng ta có thể sẽ học được điều gì đó khi xem loạt phim này. Có thể lần sau khi bạn thấy ai đó đang gặp khó khăn khi tìm đường ở trạm xe lửa, thì bạn sẽ giúp họ thay vì phán xét họ.
Và nếu mà quý vị có theo dõi phim đó, quý vị nhớ cái con số này. Bất cứ ai trong người nhà, người quen mà quý vị biết ai mà có vấn đề về đọc viết, hoặc bản thân của quý vị mà âm thầm chịu đựng cái nỗi đau này, xin gọi cho số 1300 655 506, là cái số điện thoại mà nóng cho những người có vấn đề về đọc viết, gọi điện thoại để được giúp đỡ.
Và bây giờ Hương Lan
và Mai Hoa xin kính chào quý vị
và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình điểm phim hàng tháng vào tháng sau.